chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự trưa Chủ nhật 9 tháng 2 2025 với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Ngành du lịch Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 1, mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, tạo đà cho ngành du lịch bứt phá trong năm 2025.
Sau hơn một tháng triển khai nghị định 168, tình hình giao thông trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp trong điều tiết lại giao thông để góp phần phát huy tối đa hiệu quả của nghị định này.
Năm 2024, tất cả 9 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu cho địa bàn thành phố Cần Thơ đều đủ điều kiện được công nhận, vừa các tiêu chí so với yêu cầu, cùng với nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ công tác này tại các địa phương.
Nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trong dịp du xuân đầu năm.
Khủng hoảng nạn đói lan rộng tại nhiều quốc gia từ việc đột ngột ngừng viện trợ nước ngoài của Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 lên 8% trở lên. Đây là năm cuối của kế hoạch phát triển 2021-2025, đòi hỏi nền kinh tế tăng tốc để tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo.
Theo đề xuất, tăng trưởng công nghiệp xây dựng khiến đạt trên 9,5%, dịch vụ tăng hơn 8%, còn nông lâm thủy sản đạt khoảng 3,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 174 tỷ đô la, trong đó đầu tư công khoảng 36 tỷ đô la. Bên cạnh việc thúc đẩy sản xuất, chính phủ cũng đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4,5-5% và ổn định kinh tế vĩ mô. Để đạt được mục tiêu này, cần có các giải pháp đột phá về thể chế, phân cấp quản lý, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư tư nhân và nước ngoài.
Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 1 của năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 500.000 tấn, trị giá 308 triệu đô la Mỹ, giảm 1% về sản lượng nhưng tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tính đến hiện tại, cả nước hiện nay có 158 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 39 thương nhân. Tiếp theo là Cần Thơ có 34 thương nhân, Long An 20 thương nhân, riêng tỉnh Hậu Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam, Huế, mỗi địa phương chỉ có một thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, so với thời điểm tháng 8 của năm 2023 là đỉnh cao của giá gạo xuất khẩu Việt Nam với 700 đô la Mỹ một tấn. Hiện nay giá gạo đang giảm mạnh, hiện giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam là 399 đô la Mỹ, gạo 25% tấm là 371 đô la và gạo 100% tấm là 313 đô la. Ngành du lịch Việt Nam đón gần 2 triệu 100.000 lượt khách quốc tế trong tháng 1. Đây là mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của ngành du lịch tính theo tháng, cao hơn cả thời điểm tháng 1 năm 2020 trước khi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Những tín hiệu vui ngay từ đầu năm tạo đà cho ngành du lịch bứt phá trong năm nay.
Tháng 1, Trung Quốc trở lại là thị trường gửi khách số 1 của du lịch Việt Nam. Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ tiếp tục được ghi nhận là những thị trường gửi khách trong top 10. Ngành du lịch chứng kiến mức tăng trưởng khả quan từ các thị trường châu Âu được miễn thị thực đơn phương. Trong đó, khách Nga tăng trưởng mạnh nhất, tiếp đó là các thị trường Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Điển. Nếu Tết năm ngoái, Việt Nam chỉ có 3 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng vượt mốc doanh thu du lịch đạt 1.000 tỷ đồng, thì năm nay có 8 địa phương. Năm nay, du lịch Việt Nam đặt ra cột mốc quan trọng khi đặt mục tiêu đón từ 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa đạt 120 đến 130 triệu lượt.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong khi các hội chứng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính có dấu hiệu tăng nhanh từ cuối năm 2024.
Tại Việt Nam, số ca mắc cúm đã có sự gia tăng cục bộ từ cuối năm 2024 và trong dịp Tết Nguyên đán 2025, nhưng chưa có đột biến so với các năm trước. Trong đó, các chủng virus cúm phổ biến là cúm AH3N2, cúm AH1N1 và cúm B. Bệnh sởi có xu hướng giảm so với tháng 12 năm 2024, nhưng vẫn có sự gia tăng tại một số địa phương. Hiện nay, điều kiện thời tiết mùa đông xuân với khí hậu ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho virus phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm tăng cao, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, trong đó yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh rà soát và tổ chức tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi cho các đối tượng chưa tiêm hoặc chưa đủ mũi tiêm, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để tăng cường miễn dịch cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng cúm và tiêm vaccine có thành phần sởi rubella cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nghị định số 168 năm 2024 có hiệu lực thi hành từ đầu năm nay đã tạo nên những thay đổi sâu sắc trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi các chế tài tăng mạnh không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần định hình thói quen, chấp hành pháp luật của người dân.
Nếu trước đây hình ảnh người tham gia giao thông vượt đèn đỏ lấn làn chạy xe trên vỉa hè hay không đội mũ bảo hiểm vẫn còn phổ biến, thì nay các hành vi này đã giảm đáng kể, nhất là ở các tỉnh, thành phố có mật độ phương tiện giao thông đông đúc. Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu, ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người tham gia giao thông gia tăng đáng kể. Những thay đổi tích cực trên được duy trì, cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng giao thông, tăng cường giám sát qua camera, xử phạt nguội hiệu quả hơn, đồng thời thường xuyên điều chỉnh các quy định pháp luật phù hợp với thực tế. Quan trọng nhất là mỗi người tham gia giao thông ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng, từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, kỷ cương, trách nhiệm.
Như đã phản ánh trong các chương trình thời sự trước, sau khi Nghị định số 168 của Chính phủ có hiệu lực, cùng với các địa phương trong cả nước, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đã có những chuyển biến tích cực. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp trong điều tiết lại giao thông, từ đó đã góp phần phát huy tối đa hiệu quả tính thực thi pháp luật của Nghị định số 168.
Trước đây, tại các nút giao đèn tín hiệu giữa đường Trần Hoàng Na với đường 30 tháng 4, 3 tháng 2, Nguyễn Hiền và Nguyễn Văn Cường nối dài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đều không cho phép các phương tiện xe gắn máy quẹo phải khi đèn đỏ. Thế nhưng vừa qua, khi Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực, xét thấy quy định trên có phần ảnh hưởng đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, nên Ban An toàn giao thông thành phố đã tiến hành lắp đặt biển cho phép các phương tiện xe gắn máy được quẹo phải khi đèn đỏ tại các vị trí trên. Anh Nguyễn Giang Bình và chị Trần Kim Chung cùng ngụ quận Ninh Kiều nhận xét:
từ lúc mà thấy gắn cái bảng này là mình thấy cái tình trạng là giao thông nó bớt ùn ứ nhiều, với lại hai nữa là cái số lượng phương tiện tham gia giao thông thì thấy là bà con mình có ý thức nhiều lắm. Giống như có cái bảng đây thì người ta đã biết là người ta đã quẹo, không còn dừng nữa. Còn hôm trước đây không có cái bảng á, có người ta biết là quẹo bậy nhưng mà người ta dừng lại thì cũng vẫn bị ở sau là thắc mắc, có cái là giống như là làm đúng mà lại là không đúng đó.
Đi mà quẹo phải nó an toàn, không nguy hiểm thì cứ cho ta cho nó mau lẹ cho người dân thuận tiện, chiều nào theo chiều nấy. Còn kia hồi trước thì em thấy người thì dừng, người chạy thấy cũng nguy hiểm, thì cũng có tai nạn ở đây cho em chứng kiến.
Cùng với đó, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát lại tất cả hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn các quận, huyện, qua đó kịp thời điều chỉnh lại hiệu số dây đối với tín hiệu cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm giảm bớt áp lực lưu thông cho nhiều tuyến đường trung tâm nội ô cũng như đường tỉnh, giúp việc lưu thông được thuận lợi và đảm bảo hơn so với trước. Ông Mai Minh Quang, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cho biết:
chúng tôi tổ chức là bố trí các pha đèn trên cái các nút giao, như là nút giao 3 tháng 2 đường với đường Nguyễn Văn Linh, rồi 30 tháng 4 với Nguyễn Văn Linh, thì chúng tôi sắp xếp bố trí các pha đèn phù hợp hơn. Rồi kể cả là phân loại làn đường, phần đường, rồi lắp thêm những cái biển báo phụ ở các nút giao 30 tháng 4 Trần Quang Na, 3 tháng 2 Trần Quang Na. Rồi kể cả là gần đây thì chúng tôi cũng điều chỉnh cái hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại cái tuyến đường Hòa Bình thì cho nó phù hợp với cái Nghị định 168 cũng như là cái việc mà mật độ phương tiện đang tăng rất là cao.
Sau hơn một tháng triển khai, có thể khẳng định Nghị định 168 của Chính phủ đã góp phần làm chuyển biến rõ nét về tình hình trật tự an toàn giao thông, không chỉ giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí mà ý thức chấp hành luật của người dân cũng được nâng lên rất nhiều. Tuy vậy, khách quan nhìn nhận vẫn còn một số vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng, biển báo, đèn tín hiệu giao thông cần phải được tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp. Và những vấn đề trên đã và đang được Ban An toàn Giao thông các tỉnh thành khẩn trương hoàn thiện.
Chuyển sang những thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Năm 2025, thành phố Cần Thơ được giao tuyển chọn và gọi hơn 2.000 công dân nhập ngũ vào lực lượng công an quân đội. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm nay.
Theo Đại tá Quỳnh Giang Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, năm nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, từng khâu từng bước thực hiện chặt chẽ. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận, huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025. Tỷ lệ công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng so với năm 2024. Bên cạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo chỉ tiêu trên giao tại Trung đoàn Bộ binh 932.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tổ chức thăm tặng quà gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Mỗi phần quà trị giá từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Một số địa phương đã tổ chức khảo sát, sửa chữa, xây dựng nhà tặng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có nhà ở xuống cấp. Trong lễ giao nhận quân năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận huyện cũng sẽ tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ từ 1 đến 2 triệu đồng. Riêng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Bình Thủy tặng mỗi thanh niên nhập ngũ sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Thành đoàn Cần Thơ cùng quận đoàn quận Bình Thủy vừa đến thăm động viên trao quà cho em Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ khu vực 5 phường Bình Thủy, và em Phạm Quế Hưng, ngụ khu vực 4 phường Bùi Hữu Nghĩa, là hai nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay ở quận Bình Thủy.
Tại các nơi đến, chị Lưu Thị Ngọc Anh, bí thư Thành đoàn Cần Thơ chúc mừng thăm hỏi động viên hai nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn hai nữ thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, noi gương ông cha thực hiện nghĩa vụ quân sự thật tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này, chị Lưu Thị Ngọc Anh trao tặng mỗi nữ thanh niên một phần quà nhằm động viên khích lệ các em. Được tuyển quân năm nay, quận đoàn Bình Thủy và các cấp bộ đoàn của quận cũng đã tổ chức đoàn đến thăm và trao tặng 300 phần quà cho các thanh niên trúng tuyển, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.
Năm nay, quận Ninh Kiều được giao tuyển chọn và gọi 232 công dân nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, 167 công dân, trong đó có hai nữ nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng và 65 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Hiện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ninh Kiều đã trao lệnh gọi cho 100% thanh niên lên được nhập ngũ. Nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện.
Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường quan tâm chăm lo thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 ở quận Ninh Kiều sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 2 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho một mùa giao quân ở quận Ninh Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hội trại với nhiều hoạt động phong phú sôi nổi như thi trang trí lều trại, thi làm bánh dân gian, triển lãm hình ảnh truyền thống, sinh hoạt các trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ, kể chuyện truyền thống.
Còn tại quận Thốt Nốt, hiện khắp các phường của quận đang khẩn trương diễn ra các hoạt động chuẩn bị đưa tiễn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 lên đường tổng quân.
Những ngày qua, công tác trang trí, dựng trại, chuẩn bị chương trình văn nghệ và các hoạt động giao lưu đã được triển khai tích cực. Mỗi đơn vị tham gia hội trại đều mang đến một sắc màu riêng phản ánh nét đẹp truyền thống và khí thế hào hùng của lớp lớp thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, quận Thốt Nốt bố trí 12 trại cho ngày hội tổng quân. Hiện tại, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên cùng lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để hội trại diễn ra thành công tốt đẹp.
Hội trại không chỉ là ngày hội của thanh niên nhập ngũ mà còn là dịp để toàn quận Thốt Nốt thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với thế hệ trẻ. Chính quyền địa phương, đoàn thể và nhân dân đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, từ những phần quà ý nghĩa đến những lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Hội trại tổng quân của quận Thốt Nốt sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 2, lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 13 tháng 2. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng thanh niên năm 2025 với chủ đề Thanh niên Cần Thơ, tự hào vững tin theo đảng.
Theo đó, các cấp bộ đoàn đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong tháng 3 năm 2025. Tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều hoạt động chương trình tháng 3 biên giới, ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật đỏ. 100% quận, huyện, đoàn và tương đương đồng loạt ra quân thực hiện. Đồng thời, mỗi quận, huyện, đoàn và tương đương thực hiện ít nhất một công trình thanh niên phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là có 3 ngày cao điểm. Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến 8 tháng 3, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị 15 tháng 3 và ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh 23 tháng 3.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa làm việc với các ngành có liên quan về triển khai kế hoạch giao thông thủy lợi mùa khô năm nay và công tác chuẩn bị lễ công nhận 3 xã là Thới Thạnh, xã Trường Xuân và xã Đông Bình đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Năm 2025, huyện dự kiến có 24 công trình giao thông nông thôn, giao thông mùa khô được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 43 tỷ đồng, đồng thời sẽ trồng mới, trồng dặm, bổ sung cây bần cặp các tuyến kênh rạch có nguy cơ sạt lở cao, tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường trên các tuyến kênh rạch, đặc biệt ưu tiên những chỗ có lục bình đang sinh trưởng, phát triển nhiều nhằm bảo vệ môi trường. Thời gian thực hiện chiến dịch từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2025. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bàn về công tác chuẩn bị tổ chức lễ công nhận xã Thới Thạnh, xã Trường Xuân và xã Đông Bình đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức lễ ra mắt vào ngày 17 tháng 2 năm 2025 tại điểm quảng trường huyện Thới Lai.
Quý thính giả thân mến, năm 2024, tất cả 9 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều đủ điều kiện để ra quyết định công nhận đạt chuẩn. Vì hiện đã có 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu được ra mắt. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng các tiêu chí cũng vượt so với yêu cầu. Vậy đâu là bài học kinh nghiệm được rút ra? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu qua ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi.
Trong số 9 xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu năm 2024 của thành phố, huyện Vĩnh Thạnh có 2 xã nâng cao và 1 xã kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm qua rà soát, cả 3 xã đều còn một số tiêu chí chưa đạt so với yêu cầu, cần có sự tập trung đầu tư, nâng chất cũng như khẩn trương hoàn thiện. Nhận thức được tầm quan trọng trên, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương đã có sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Như vậy, đến cuối năm, cả 3 xã đều đủ điều kiện công nhận. Ông Đoàn Quốc Sử, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
Bài học kinh nghiệm lớn nhất là sự quan tâm lãnh đạo của các cấp đảng và đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt của là chính quyền các cấp. Và cái đặc biệt nữa đó là phải được sự ủng hộ của đa số người dân thì chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ đặc biệt này.
Cùng với đó, năm 2024, theo kế hoạch, huyện Phúc Điền cũng có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. So với phần lớn các xã trên địa bàn các huyện, 2 xã Tân Thới và Nhân Ái của Phong Điền có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế hộ và kinh tế tập thể nhờ có diện tích vườn cây ăn trái cho giá trị cao. Thế nhưng không phải vì vậy mà không có những khó khăn nhất định. Tuy vậy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ các tầng lớp nhân dân, Phong Điền đã thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Không chỉ có Tân Thới và Nhân Ái mà qua rà soát, cả xã Nhân Nghĩa cũng đạt các tiêu chí theo bộ tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Phong Điền chia sẻ.
Cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền của mọi địa phương mà nơi nào mà có được cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ và lãnh đạo thực hiện thì nơi đó sẽ xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và kịp thời.
Hòa trong không khí mừng đảng, mừng xuân Ất Tỵ, trước Tết Nguyên đán vừa qua, huyện Phong Điền đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận xã Tân Thới và Nhân Ái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Cùng với đó, huyện Cờ Đỏ cũng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với xã Trung Hưng. Đây là niềm vui mừng to lớn đối với toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ông Trung Huệ Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ và bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới, huyện Phong Điền nói về các biện pháp nhằm nâng chất các tiêu chí của địa phương trong thời gian tới.
Quyết tâm thường xuyên tiếp tục nâng chất các tiêu chí để đạt ngày càng hoàn thiện hơn và hướng tới là xã là toàn diện.
Tiếp tục là giữ vững và nâng chất các tiêu chí, đặc biệt là như cảnh quan, vệ sinh môi trường, rồi giao thông thủy lợi trên địa bàn rồi là cái cũng tiếp tục là nâng chất các hợp tác xã trên địa bàn, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn để đảm bảo giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Mỗi địa phương có những thế mạnh cùng khó khăn riêng, tuy nhiên thực tiễn cho thấy nơi nào có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện, sự triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cùng sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân, nơi đó sẽ thực hiện đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đúng theo kế hoạch với chất lượng vượt trội. Đây cũng là bài học về sự đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện các chương trình mục tiêu của chính phủ trong những năm qua.
Chương trình thời sự tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý về an ninh trật tự. Lợi dụng nhu cầu đặt phòng khách sạn khu nghỉ dưỡng tăng cao, khi nhiều gia đình tập thể tổ chức du xuân, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để giăng bẫy trên mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và khó nhận diện ngay cả với người có kiến thức. Các đối tượng thường lập fanpage giả mạo của tất cả các khu nghỉ dưỡng, khách sạn tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Thậm chí có những trang giả mạo đạt lượng tương tác lớn và cao hơn cả fanpage thật của các cơ sở lưu trú. Trong khi đó, theo tâm lý chung của du khách sẽ có xu hướng chọn những trang có nhiều tương tác lớn. Đáng nói, để tránh bị nghi ngờ, các đối tượng sẽ sử dụng con dấu, số tài khoản công ty để tạo lòng tin với khách hàng.
Sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng sẽ thêu dệt lên vô vàn lý do để khẳng định nội dung chuyển tiền của khách chưa chính xác và yêu cầu khách làm theo hướng dẫn để được hoàn tiền. Đánh vào tâm lý khách hàng, đâm lao thì phải theo lao để lấy lại tiền. Các đối tượng sẽ liên tiếp yêu cầu khách hàng chuyển tiền với số tiền ngày càng tăng thêm.
Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn dịch vụ đặt phòng nghỉ trên mạng, nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các trang đặt phòng khách sạn uy tín, đặc biệt không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin, danh tính, địa chỉ. Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc. Cảnh giác với các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường trong các dịp nghỉ lễ, nhất là những lời mời chào mua gói du lịch với mức giá rẻ hơn so với giá chung của thị trường.
Liên quan đến việc tiếp nhận hơn 200 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về, sau khi được xác minh sàng lọc thì gần 100% những công dân trước khi được đưa về nước đều làm việc cho các tổ chức lừa đảo.
Ghi nhận tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trong khi những chiếc xe chở công dân Việt Nam từ Campuchia đang làm thủ tục để bàn giao cho cơ quan chức năng của Việt Nam, thì cách đó không xa, đoàn người từ Việt Nam vẫn đang xếp hàng làm thủ tục sang Campuchia. Rất có thể, nhiều người trong số đó sang Campuchia để tìm kiếm việc làm. Theo ngành chức năng, người dân sử dụng hộ chiếu hợp lệ giấy tờ hợp pháp để rời khỏi đất nước Việt Nam, nên cơ quan chức năng không có quyền giữ lại. Trong khu vực làm thủ tục xác minh sàng lọc dành riêng cho nhóm công dân vừa được bàn giao, những câu hỏi đáp đều được trả lời rất rành mạch.
Đối tượng vừa được bàn giao về Việt Nam cho biết, có 8 tổ, 4 tổ bên này làm áp, 4 tổ bên kia làm áp tình yêu, xong rồi tư vấn rồi lừa gạt người khác, chủ yếu là chiếm đoạt tài sản. Điều bất ngờ là trong số hơn 200 công dân được bàn giao trong đợt này, chỉ có một người duy nhất không làm việc lừa đảo mà chỉ làm shipper. Điều đặc biệt hơn là hầu hết họ đều sang theo đường chính ngạch, thậm chí biết rõ có nhiều cạm bẫy khi sang Campuchia.
Theo lời khai của những người được bàn giao về Việt Nam, việc bị giám sát cách ly và bị đánh đập nếu không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo là chuyện như cơm bữa. Nhưng cơ hội quay trở lại Việt Nam lúc này đã muộn và họ đành chấp nhận đánh đổi mạng sống nếu như không được lực lượng chức năng của Campuchia về Việt Nam giải cứu.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NBTN, ngụ quận Ninh Kiều, 7 triệu 500 ngàn đồng. Và NTTQ, ngụ quận Bình Thủy 5 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.
Theo đó, TN sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ, phát tán, livestream website cờ bạc trực tuyến với các hình thức cá độ bóng đá, game bài ăn thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Mỗi bài đăng thu hút hàng ngàn lượt xem tương tác, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. TQ cũng đã sử dụng Facebook cá nhân để chia sẻ livestream các website cờ bạc trực tuyến với các hình thức như cá độ bóng đá, game bài ăn tiền để thu lợi. Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình hình của các đối tượng, không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo, đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình, tuyệt đối không chia sẻ phát tán các nội dung cờ bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật trên.
Tin thế giới, hệ thống giám sát và cứu trợ nạn đói quốc tế vốn phải vật lộn để ứng phó với các cuộc khủng hoảng nạn đói đang lan rộng tại các quốc gia nghèo và đang phát triển, ngay cả trước khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đã phải chịu nhiều đòn giáng từ việc đột ngột ngừng viện trợ nước ngoài của Mỹ.
Phần lớn những khoản viện trợ khẩn cấp đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi các tổ chức nhân đạo chờ đợi thông tin từ những chương trình cứu trợ nào được phép tiếp tục triển khai. Điều này càng trầm trọng thêm trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tuần này đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. USAID, tổ chức cung cấp cứu trợ hàng đầu thuộc chính phủ Mỹ, khoảng 500.000 tấn thực phẩm trị giá 340 triệu đô la Mỹ đang trong tình trạng bấp bênh, đang trên đường vận chuyển hoặc lưu trữ vì các tổ chức nhân đạo đang chờ Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận để phân phối. Các nhân viên cứu trợ cho biết viện trợ bằng tiền mặt do Mỹ cung cấp nhằm giúp mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho Sudan và Gaza đã bị dừng lại. Các tổ chức nhân đạo đã gặp phải rào cản trong việc chi tiền cho các hoạt động cứu trợ thực phẩm khẩn cấp.
Ngày 8 tháng 2, Israel và lực lượng Hamas đã hoàn tất đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ 5 giữa hai bên, theo cam kết trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn, đang có hiệu lực tại dải Gaza.
Trong đợt trao đổi con tin và tù nhân lần này, phong trào Hamas trả tự do cho 3 con tin người Israel mà nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023. Giới chức Israel tối qua xác nhận các con tin đã được chuyển về lãnh thổ nước này, thực hiện kiểm tra y tế và đoàn tụ với gia đình. Tel Aviv cũng thông báo đã hoàn tất việc phóng thích 183 tù nhân Palestine theo cam kết, trong đó có 18 người thụ án tù chung thân, 111 người bị bắt giữ tại dải Gaza trong thời gian xung đột bùng phát. Nhiều nguồn tin khu vực cũng xác nhận các tù nhân Palestine đã được đưa về khu bờ Tây, một số đến dải Gaza.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 8 tháng 2 ước tính khoảng 35.000 người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tại thủ đô Seoul với các biểu ngữ như luận tội vô hiệu và trả tự do cho Tổng thống Yoon.
Biểu tình cũng đã diễn ra tại quảng trường Ga Dongdaegu, lối vào thành phố Daegu vào khoảng 14 giờ. Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 52.000 người đã có mặt tại sự kiện này, gấp 4 lần so với cuộc biểu tình ở Busan vào ngày 1 tháng 2. Biểu tình ủng hộ Tổng thống Yoon cũng diễn ra ở nhiều địa điểm, bất chấp thời tiết lạnh giá dưới 0 độ C. Bên cạnh các sự kiện ủng hộ Tổng thống Yoon, nhiều cuộc biểu tình kêu gọi luận tội ông cũng diễn ra trên khắp cả nước. Tổng thống Yoon, người bị tước quyền lực kể từ cuộc bỏ phiếu luận tội của Quốc hội vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, đã bị bắt tại dinh thự Seoul vào ngày 15 tháng 1, sau nhiều lần từ chối lệnh triệu tập để thẩm vấn. Ông đang đối mặt với các cuộc điều tra về cáo buộc phản loạn và lạm quyền do ra lệnh thiết quân luật bị giam ở nhà tù Seoul trong quá trình này.
Giới chức tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc ngày hôm qua đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với vụ lở đất xảy ra cùng ngày lên cấp độ 1, mức cao nhất. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực cho các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng.
Các đội ứng phó khẩn cấp đã được cử đến hiện trường để nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ, nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm những người sống sót. Theo Sở Phòng ngừa và Kiểm soát Thảm họa Địa chất của tỉnh Tứ Xuyên, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 phút sáng ngày 8 tháng 2 giờ địa phương, tức là khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tại làng Kim Bình, huyện Tuấn Luyên, thành phố Nghi Tân, thảm họa lở đất này đã chôn vùi 10 ngôi nhà và khiến trên 30 người mất tích. Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu các lực lượng cứu hộ thực hiện nhiệm vụ và triển khai những biện pháp cần thiết để giảm thiểu thương vong cũng như xử lý hậu quả một cách thỏa đáng.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc đã phân bổ 50 triệu nhân dân tệ, tương đương là 6,9 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ khôi phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng và các cơ sở dịch vụ công sau sạt lở đất ở Tứ Xuyên. Việc đẩy lùi ô nhiễm không khí từ lâu đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu về hành động của chính phủ Thái Lan, đặc biệt từ khi vấn đề bụi mịn PM2.5 gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và được chú ý từ năm 2019.
Chính phủ Thái Lan đang xây dựng đạo luật không khí sạch và dự kiến sẽ được phê chuẩn vào tháng 4 tới. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng ô nhiễm không khí ở Thái Lan. Một khoản ngân sách trị giá 140 triệu bạc được chính phủ tung ra nhằm bù lỗ cho các doanh nghiệp vận tải để người dân Bangkok và vùng phụ cận được miễn phí sử dụng các loại phương tiện công cộng như là xe buýt, tàu điện ngầm, các loại tàu điện trên cao từ ngày 25 đến 31 tháng 1. Đến ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo tăng ngân sách lên 620 triệu bạc để hỗ trợ các ban ngành của nước này áp dụng các chính sách nhằm ngăn chặn khói bụi ô nhiễm đã ở mức báo động.
Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.